Cái thứ nhất là dứt vọng, tu tâm là có vọng thiệt để mà dứt, có tâm thiệt để mà tu, phải không? Thì nó tương đương với cái giáo nói tướng. Nói tướng là vẫn còn thấy có để mà tu trên sự tướng. Em nắm được cái chỗ này chưa? Coi như giờ học bài tại lớp luôn. Đó, cái thứ nhất của tâm với là cái thứ nhất của giáo, nó là một cặp. Cái thứ hai cũng đi với cái thứ hai bên kia. Và thứ ba đi với cái thứ ba. Thứ nhất là dứt vọng, tu tâm là thấy tu, có tôi có tu rồi có vọng để trừ bỏ. Thành ra giống như là bên kia, tu phải làm lành, phải bỏ ác. Đó là cái nhân quả rời người, gọi là nói tướng. Nói tướng nhưng mà bên dưới vẫn y tánh. Cái thứ hai là dứt bạc không chỗ nương, dẹp hết. Thì bên kia là phá gì? Phá tướng để hiển tánh. Và cái thứ tông thứ ba là gì? Chỉ thẳng tâm tánh. Và cái giáo thứ ba là gì? Chỉ thẳng chân tâm. Đó, ba cái cuối nó như vậy. Thì tùy theo cái duyên. Mình nói chữ duyên nó nhẹ, nó dễ hơn là chữ căn cơ. Nói căn cơ người ta kêu mình phân biệt ha. Cái duyên của mình nó thích hợp với cái pháp chỉ thẳng tâm tánh thì mình sẽ đi cái pháp thứ ba, mình học pháp thứ ba. Và có những người cái duyên họ, họ phải tu trên sự tướng. Ví dụ như một người họ tu, họ niệm Phật và họ tụng kinh. Nhưng mà cái lòng tin chí thành, à em có nghe hồi đó sư ông kể chuyện có một cái bà cụ hình như là bà thân của hòa thượng giám đốc á. À thường thường á là bà cụ ở trong chùa chỉ có một cái xô chuỗi và niệm cái xô chuỗi nhỏ vậy nè. Niệm Phật niệm tới láng cái hộp luôn, láng như hộp huyền vậy đó. Rồi bà không có tu hành gì nhiều hết, chỉ có niệm Phật thôi. Mà tới cái hồi ở trong chùa có một người bị ma nhập mà phá tới làm dữ. Mà trong chùa quý thầy trì chú tụng kinh làm đủ thứ chuyện mà ma nó không xuất. Mà chỉ cần mượn cái sâu chuỗi của bà để trên đầu một cái là lập tức ma nó đi mất tiêu à. Mà tỉnh rụi luôn. Đó, cái uy lực như vậy. Thì như vậy cái chỗ đó mình có thể nói là người đó niệm Phật là tu cái pháp ban đầu, hoặc là cái pháp tu sự tướng được không? Thấy không? Thành ra mình nói, nên nói là người đó có nhân duyên với cái pháp thứ nhất, tông thứ nhất, giáo thứ nhất. Nhưng mà nếu họ tu tới tột cái chỗ đó rồi thì có đến rốt ráo không? À, quyền là trên cái hình tướng, ví dụ cũng là bố thí. Mà nếu người đó bố thí với một cái tâm cầu phước thì người đó tu theo nhân quả trời người. Nhưng mà nếu người đó bố thí mà bên trong cái tâm á là tâm ba la mật, cái tâm tới tam luân không tịch, thì người khác có biết được không? Người khác không hề biết. Nhưng mà họ đối với tâm thứ ba có sai khác không? Không khác. Cho nên khi mình phân ra như vậy là mình phân tạm phân, mới nói là quyền với thật không phải là một mà cũng không phải là hai pháp. Trong quyền có thật, trong thật có quyền. Đó. Ví dụ như thế này ha. Cái bông này với cái lá này, cái bông với cái lá, trên hình tướng nó là một hay là khác? Khác, rõ ràng, phải không? Nhưng mà trên thực tế nó cũng phải có nước nó mới sống, phải không? Nó được cấu tạo bằng những cái sắc chất như thế này, phải không? Rồi nó cũng từ cái cây, từ phân bón lên. Thì về mặt cấu tạo giống hay là khác? Phải không? Nó cũng từ sắc chất, nó cũng phải có nước. Thiếu nước thì nó héo, nó khô. Thì khi xét về cái mặt cơ bản nó lại giống, nó không có khác gì hết. Đó. Lâu lâu ôn lại chút. Nhưng mà quý vị nên thuộc, nên nhớ ba tông ba giáo. Tại vì sau này ngay trên đường tu của mình nắm á, thì mình không nghi. Và nếu có ai hỏi, mình biết đường mình nói. Cô nói lại là tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái căn cơ mà mỗi một người sẽ đi trên một cái pháp tu thích hợp. Và nếu đối với họ cái pháp tu đó thích hợp thì họ vẫn đi tới rốt ráo như thường. Như ngày xưa Đức Phật dạy pháp sổ tức, pháp quán bất tịnh là những cái pháp tu về sự tướng. Nhưng mà tu tới nơi các ngài sẽ chứng quả A-la-hán sạch lậu hoặc, và nếu đủ nhân duyên trở lại đại thừa gọi là hồi đầu A-la-hán thì các vị không khác gì những cái người tu theo tân thứ ba cả. Nhưng ở trên đã dẫn Phật tự bảo, ta thấy chúng sanh đều thành chánh giác, lại nói căn độn si mù, lời nói in tuồng trái nhau. Tôi muốn giải thích ngay trong đó, sợ e lẫn lộn lời Phật, câu văn xen lộn. Tuần trước khi mà ngài Khuê Phong dẫn lời Phật tự nói thì trong đó có cái câu rằng ta thấy chúng sanh đều thành chánh giác, rồi lại nói chúng sanh căn độn si mù. Anh nhớ cái đoạn đó nó nằm ở đâu không? Chúng sanh mà các căn ám độn si mê làm mù, khó có thể độ thoát. Một bên thì nói là đều thành chánh giác, một bên thì nói là căn độn si mù khó có thể độ thoát, thì nghe như là trái. Thì lúc mà dẫn ngay cái chỗ đó, ngài Khuê Phong muốn giải thích liền, nhưng mà vì đang dẫn lời Phật, nếu chen cái lời giải thích vô thì nó sẽ lộn xộn. Nay ở sau đây mới hoàn toàn y cứ Thượng Đại Tổ Sư Bồ Tát Mã Minh nói đủ chúng sanh một tâm mê ngộ, gốc ngọn trước sau đều hiện rõ. Thì đến ngang đây ngài mới dẫn lời của Bồ Tát Mã Minh. Bồ Tát Mã Minh là vị tổ thứ mấy, các em có nhớ không? Tổ thứ 12 ha. Tổ Mã Minh là tổ thứ 12, tổ 14 là tổ Long Thọ. Ngài nói chúng sanh một tâm mê ngộ, gốc ngọn trước sau đều hiện rõ. Trong một tâm nó đủ cả mê cả ngộ, có đủ gốc tới ngọn trước sau. Tự nhiên thấy tức Phật là chúng sanh lăn lộn trong sanh tử, tức chúng sanh là Phật lặng lẽ niết bàn, tức đốn ngộ là tập khí niệm niệm lăn xăng, tức tập khí là đốn ngộ tâm tâm tịch chiếu. Chính chỗ nói trái nhau của Phật tự thấy không trái vậy. Chỗ này nói là tức Phật là chúng sanh lăn lộn trong sanh tử. Khi mà mình theo niệm lăn lộn trong sanh tử thì đó là chúng sanh. Mà cái chúng sanh này có đủ tánh Phật không mấy em? Thành ra chúng sanh tuy đủ tánh Phật nhưng mà vẫn lăn lộn trong sanh tử. Rồi tức chúng sanh là Phật lặng lẽ niết bàn, là cái vị Phật đã thành đạo và đã vào niết bàn á, nguyên có phải là một con người sinh ra như mọi người không? Nguyên có phải là một chúng sanh không? Ngài vẫn được sanh ra rồi lớn lên rồi lấy vợ rồi có con, rồi phải chịu bao nhiêu gian khó, tự chiến đấu với ngoại cảnh tới bản thân rồi mới thành Phật. Thành ra đó là một vị Phật mà vốn cũng là một chúng sanh, nhưng mà tu thành Phật thì vào niết bàn tịch diệt. Tức đốn ngộ là tập khí niệm niệm lăng xăng. Cái tập khí của chúng ta